đi tìm những cái âm thanh cứu khổ để mà đỡ ở trên chúng sanh. Bây giờ lại là làm một vị chuyên môn đi nghe âm thanh. Thứ tư là buông hết âm thanh, mà bây giờ tất cả lại là một vị chuyên môn nghe âm thanh. Thì có sự sao thế? Cũng cái việc đến tôi vừa đây ở đây quá bằng đức tin. Đức tin tôi vừa đây làm sao? Sao con không chỉ cái chỗ ra, chỉ cái chỗ ấy, tôi thì bỏ hết âm thanh, mà rồi bây giờ thành đạo lại đi tìm âm thanh để mà cứu khổ. Thanh nghe có thật hay không có?
Thì cái âm thanh
của
nó là không có
thì như thế. Nó không hề có, làm sao có lại nghe? Nó theo nguyên, theo đường, mà nó giả hay nhất. Âm thanh là cái không hề có. Mà bây giờ con đang nghe đây là con nghe ở cái thần kinh của con. Nó tự theo cái động tĩnh của không khí, mà nó tự biến ra cái âm thanh. Cho nên âm thanh thực sự là cái không có. Là cái không có nên là chính cái thức tâm của con nó đã biến ra. Chính cái thần kinh của con này, nó tư thần kinh của con nó là cái nghiệp bệnh. Tư là cái động tĩnh của không khí là cái duyên này. Đó, do lâm do duyên. Thần kinh là lâm, mà động tĩnh của không khí là duyên. Để lâm duyên nó hiện cái âm thanh. Vậy thì ở nơi đấy nó phải có một cái tấm nó biết nghe. Cái tấm biết là cho nhân viên nó hiển mình hiển tướng, mà có cái tấm biết để nó nhận thức được cái đó. Cái tấm biết nó vẫn thường trụ ở đấy để nó nhận thức được cái. Khi âm thanh có thì nó biết là có, khi âm thanh không nó cũng biết là âm thanh không. Âm thanh chẳng có thể chất, nó biết âm thanh chẳng có thể chất. Do nhân duyên gì, nó biết là do nhân duyên gì. Nó phải có cái tấm biết ở đây. Rồi cái tấm biết ấy cứ tùy theo chỗ nào con nhân có duyên thì nó thấy, nó biết. Nhưng mà nó biết là hiển, là giả, là không, không vốn, là không mắc. Nhưng mà nó vẫn biết. Thế cho nên ở tất cả ở pháp giới đấy, những chỗ nào có nhân có duyên như thế thì nó đều thấy, nó đều biết. Thế cho nên tuy rằng không nghe cái tấm nghe là để tập dài cái thói vốn mất là cái vô minh của chính mình từ vô thủy, chỉ dài cái vốn mất mà thôi, chứ không phải là cần phải dài cái âm thanh. Bởi vì biết âm thanh đó là nghĩa, tôi có thể phải chịu dài lưu với chẳng lý. Nhưng mà tập xả cái vướng mắt, tập xả cái thái, cái vô lý, những cái vô vọng cho là thật. Và cái thói quen thì xả nó đi. Cho nên tôi chỉ để xả. Trong kinh có nói là trần cấu ứng niệm tiêu thành vô minh tịnh, tịnh điều này thành vô minh tịnh vừa. Trần đó là âm thanh, còn cấu là cái vướng mắc của mình. Mà thật ra âm thanh đó là cái không có, thì cần gì phải xả với trần xả. Nhưng mà cấu là cái vướng mắc của mình thì mình phải tỉnh cho ra. Thế thôi. Cho nên cái lúc tư là tỉnh ra mình vướng mắc. Và đến bây giờ sống với cái tánh hoàn toàn thức tỉnh đấy, không hề bận rộn gì cả. Thế thì nơi nào có âm thanh thì ngài tới đến là cứu, cho nên gọi là quán thế âm. Thế thì ông này cũng thế, ông chính ở nơi danh ông mới quán được cái vô danh, chính ở nơi tướng ông mới quán được cái vô tướng. Thế cái tánh không danh tướng là cái tánh bát nhã này nhé. Ông cũng nhận được rồi, cho nên ở cái tánh không danh tướng này, khắp pháp giới bây giờ vẫn đầy danh đầy tướng, thì ông vẫn thấy, ông vẫn biết. Chính sở dĩ mà nhận được cái tánh vô danh là bởi vì đã quán những cái danh nó bị đánh. Nhận được cái tánh vô tướng là bởi vì quán những cái tướng nó bị đánh. Cho nên ở ngay những danh những tướng mà thấy được cái tánh không danh không tướng. Cho nên cái tánh không danh không tướng này nó không hề lừa mất cái danh tướng. Cho nên thầy có nói quẩn quanh với chị An Nhận đấy, kể cho biết toán cho anh mà tôi cũng vậy. Đấy, tất cả pháp nhận thuyến đều là Phật pháp chân thường. Là thế này, bước lấy lửa ở đâu ra? Dạ,
chị đã
đáp mất cho anh được rồi đó. Án mà thành, bây giờ không kết án nữa mà tỉnh ra. Thì đấy, ngay bất thức cái lửa ấy, bạn lai là người lai tạm vượt chân như thế. Thế cho nên tất cả vô minh diễn đạo, thở ta nói là nguyên minh chân giác của người lai tạm. Thế chứ ở cái bộ lăng nguyên giảng rõ ràng cho người này. Xin đặt tiếp câu lỡ chất thì thật là nước, nếu mà lỡ lạc. Còn khi đã ngồi sáng tên, đặt cái tên là sáng, thì cái tên sáng là tà. Nước nó mới thể là thể thật. Thế đây mà đáp làm sao?
Dạ.
Mặn cái câu từ ngày được tổ.
Dạ.
Nó không đều chẳng tưởng, ngờ được mặt như sai. Là thế này, cho anh nói cái gì đây?
Dạ, chính là
bác nước. Thế mà không có tưởng gì đến cái có với cái không ấy, thì cái anh ấy ngồi trên xe đại thừa. Thế là cái này. Có dạy cho cái đoạn con vừa đọc đây là mình nói cái gì đây? Đoạn vừa đọc cũng là đáp cái câu hỏi đó. Thế là chẳng sao? Niệm Phật có phải là tà niệm tà vọng không? Đấy người ta hỏi. Tà cũng ở tâm này, vọng cũng ở tâm này, mà trắng cũng ở tâm này. Không quan hệ ở cái tâm này, trắng hay tà, chứ không phải quan hệ ở tâm này. Thì thế nào là trắng, thế nào là tà, thực nguyện đây thế nào là trắng, thế nào là tà.
Dạ, chính thầy như con giải nói là người mà hàng niệm Phật á, nhưng tâm địa rỗng không, chẳng chắc thấy mình có hiện tụ, thì nó gọi là vô niệm, thì người đó là trắng.
Thế là thế nào là tà?
Dạ, đúng thầy. Nếu mà cái người mà vừa đã an tĩnh rồi, thì đã ngồi thiền thấy mình an tĩnh, nhưng mà thấy có tướng mình là ngồi thiền, các tướng đó thì gọi là tà.
Thế mình đã nhận Phật là trắng, còn thiền là tà.
Dạ, chính thầy cũng không phải.
Thế mà lại mang cái suy nghĩ tà cho lên thiền, rồi mang cái suy nghĩ tránh cho mình. Tránh là tà đấy. Thế mà là tránh, thế nào là tà, tóm lại. Có trí tuệ thấy đúng là tránh. Dù là người thiền hay dù là nhận Phật, có trí tuệ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Nó không phải là có hình có tướng, nhưng nó là bản thể của tất cả hình cả tướng. Nó không phải là niệm, mà nó là bản thể của cả niệm. Niệm với không niệm, niệm mới là cái công dụng của chân tâm. Thế như vậy thì mình gọi nhận được cái chân tâm, mình cũng phải có cái công dụng của chân tâm. Chứ nếu không có công dụng của chân tâm đó thì mình thành hữu đá. Ừ ở đấy thì dù có là ngọc kim cương hay lắm đạt lắm nhưng cũng chỉ vô ích. Thế cho nên mình có thể nhận được cái chân tâm bản tánh, rồi lại phải biết cái công dụng. Khi nào cần thì tôi niệm, khi nào không cần thì thôi. Tôi muốn niệm gọi cực lạc thì tôi nhớ đến gọi cực lạc, mà tôi muốn niệm gọi ta bà nó đang đau khổ để tôi cứu được thì tôi niệm gọi ta bà, có làm sao. Cần nhất là mình có trí tuệ. Để có trí tuệ hiểu được cái chân lý thì đó là chẳng. Chứ chẳng cứ niệm Phật mà chẳng cứ người thiền. Nếu không có trí tuệ thì dù niệm Phật dù người thiền cũng tà. Mà đã có trí tuệ thì dù niệm Phật dù người thiền hay là tu pháp môn nào cũng là chẳng. Nếu sống đúng, hiểu đúng và biết đúng thì là chẳng. Vậy thì bất khỏi mất thì già nói nhiều, mà cũng khỏi mất thì già để tranh cãi. Pháp môn nào cao, nó pháp môn nào thấp, pháp môn nào phải, pháp môn nào già, pháp môn nào cũng hiểu hết. Bởi vì chính Đức Phật đặt ra, nên là chỉ cần là cái chỗ mình có hiểu hay không,
mình tu có đúng được không? Mà đúng như thế phải có trí tuệ và phải hiểu giáo lý cho đến con người là hiểu đến nơi đến chốn. Thế thì mình áp dụng tu môn nào cũng là đúng, cũng là phải. Còn nếu mà chưa hiểu, chưa đối với giáo lý của Phật, cái hiểu nó chưa sâu, chưa suốt, thì mình nói cái gì nó cũng thành ở đồng quả. Còn cái câu, đến cái câu kệ này là cái nào, cái nào đúng?
Dạ, niệm
đồng
không niệm, không tâm tức là tâm, chẳng gì về những thân
mới bất nhân thành. Cái nào là có niệm đồng không niệm? Niệm hay là không niệm cũng cái tâm của mình mà thôi. Cái nghĩa là sống hay nước, nước nó ngồi sống hay là nó chẳng ngồi sống thì nước nó vẫn là nước. Thế thì có niệm cũng là tâm mình, mà không niệm cũng là tâm mình. Cái câu thứ số 2
đi. Không tâm tức là tâm.
Cũng như nữa ở trên.
Không tâm
như
là
cái thống. Bây giờ chúng ta cứ sợ sanh tử, mà đây thì mà nói là sanh thì cũng là chân tâm của mình, mà chẳng sanh cũng là chân tâm của mình. Như Đức Thích Ca đó, bây giờ pháp thân này ở khắp pháp giới, nhưng mà khi ngài sanh làm thái tử tất đàn đa, thì cái chân tâm của ngài nó có cái gì hỏng không?
Dạ không, mà
thế cho nên sanh cũng được. Mà chẳng những là sanh làm một thái tử đâu, mà thiên đất ước hóa sanh. Mà chẳng phải chỉ có một lúc bây giờ mới sanh đâu, mà bây giờ để ở khắp mười phương mà vẫn đang sanh đủ các thứ thân. Thế thì mình cái chân tâm bản tánh của ngài nó có bị hư hỏng gì không? Thế cho nên là sanh hay là chẳng sanh đối với các ngài có nghĩa lý gì? Sanh chỉ là một cái công dụng của cái chân tâm, cho nên sanh cũng được mà chẳng sanh cũng được. Thế mà tại sao chúng mình lại cứ sợ sanh tử? Mình chưa nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, chưa khôi phục được cái quyền độc lập của mình. Bây giờ cái chịu cái nghiệp lực nó lôi vào bụng con mèo, nó lôi vào thân con trâu, và sanh ra làm ma làm quỷ. Thế cho nên cái đáng sợ là cái vô minh, cái mê. Chứ còn cái chuyện sanh với không sanh là không phải là cái đáng sợ. Đáng sợ là mê đè đến nỗi cái nghiệp lực nó cứ lôi bùa đi các nơi. Thế cho nên cần phải tỉnh ra mà đừng mê nữa. Chứ còn như Đức Thích Ca bây giờ ngày sanh ở khắp nơi nào đáng sợ gì đâu. Các Bồ Tát thì hiện thân đi khắp nơi phương độ chúng sanh, rồi đấy sanh mới tử đối với các ngài có quan hệ gì. Cho nên cái chuyện sanh mới không sanh, niệm mới không niệm không phải là cái đáng được, phải đổi tâm. Mà cái đổi tâm ấy là cái nguyên của mình, cái vô minh của mình thì phải tỉnh cho ra, đó là cái chỗ cần phải lý luận. Con người nào mà đã giác tỉnh, nhận được chân tâm bản tánh của mình rồi đó, thì cái người ấy là niệm hay là chẳng niệm, sanh hay chả sanh, đối với người ta không quan hệ. Cái người ấy, cái người này mà đã được tới cái trình độ ấy thì không cần cất chân nữa nữa. Cái người ấy cũng đã uy nghiêm ở đâu? Ở trong thành của đấng giác viên. Nghĩa là người ấy là người giác tỉnh rồi. Mà bây giờ còn cái bận cãi nhau lực lực nữa, mới không niệm sanh mới không sanh, thì những anh ấy là những anh đã tới thành của đấng giác viên chưa? Vậy nên để thì giờ mà tỉnh ra, đừng mất tên cãi cọ chân hơn chân thua làm gì.
Nhưng đơn đơn là nói tác phong phương nghị của bậc thượng tăng.
Bây giờ khuyên con cái gì? Thì chẳng cứ tâm cơ hạ hạ. Nghĩa là bây giờ cứ tin Phật đi, Phật đã đặt cho các tác nguyên là đều có lợi ích. Vậy nếu mà có cư duyên đang có gặp các bậc thầy là các dạy thiền thì mình cứ tu thiền. Mà bây giờ cơ duyên của mình học về tịnh độ thì cứ nhất tâm niệm Phật cầu về tịnh độ, đừng mất thì giờ bằng vô mà đã hóa ra tay không. Bây giờ cơ duyên của mình cầu tu tịnh độ, mình sinh ra cái thời đông tây nam bắc các tổ đều tu tịch độ, pháp môn tịch độ được hoàn thiện minh bạch. Mà mình cũng thấy rằng cái pháp môn này không có lỗi gì, mình cầu về cực lạc, mình gặp Phật Bồ Tát, mình tu mình học rồi mình sẽ thành Phật. Vậy thì cái đường mình mà đi đặt làm gì những các thứ dữ liệu. Bây giờ cứ một việc niệm Phật cầu vãng sanh đã thấy rõ con đường, cứ thế mà đi. Từng câu hỏi kia
trong kinh Pháp Bảo Đàm Sở Bảo, nhiều cơ quan tạo tội nhìn Phật cầu tâm tư phương, nhìn cơ quan tạo tội nhìn Phật cầu tâm tư phương nào thì rõ là như thế thì mình chỉ có làm sao một lực tội nhìn nhìn Phật cầu vãng sanh. Đó, Đức Phật Tổ và các vị cao đức linh thiền, linh thiền tâm, đứng trên cương vị thiền giá công chủ chân tâm. Nhưng mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, đều chỉ nghe vào bản tánh và đều lấy tâm làm chủ.
Tình yêu cái gì? Họ được nghĩ cái gì? Như là họ là đại mình, cốt với cốt là phải chơi cái tội, đừng làm tội. Chứ còn nếu mà có tội thì ở đông cũng khổ, ở tây cũng khổ. Thế như vậy thì có thể yếu cái tội là bác cái chuyện đừng đi phương tây. Tội là chỉ dạy mình sai. Từ đây thật sự ý tội chỉ dạy mình là cần nhất là đừng thả tội. Chứ còn không có cái chuyện đông chuyện tây không quan hệ. Thế đấy là ý tội. Mà giờ đây là cái người hoài, người ta đã đấy thì tội là chỉ cần không tạo tội. Vậy thì tôi cũng không tạo tội là được rồi, cần gì cần bản thân. Đây là cái câu hỏi của người ta. Vậy thì được đưa ra đáp thế này. Tội cả người đừng tạo tội nữa là được rồi. Cam gì mà cô sẽ đi được đi về phương Tây. Vì ở cái này mà đừng tạo tội thì thì ở đây dễ hơn.
Không có
tạo lại không. Cái nhân ở trong tâm mình đã nặng, mà cái duyên ở trong tâm mình nó lại cứ đều đều cho các hành sân si. Thế cho nên các chư Phật Đức Phật mới bảo mình phải xuất ra, ra khỏi cái gia đình để đừng duyên trần cái đất tham sân si nữa. Thì xuất ra cũng là một cách giảm sanh, đi sanh về một cái gia đình khác. Bây giờ ngày mai ở đây thì giảm sanh về cõi Tây Phương, cũng chỉ là để cầu một cái xã hội thánh hiền, khiến cho mình ở đâu thì được chọn sống cái ở ấy thì đỡ phải dài. Thì cái này là cái kinh nghiệm thông thường cho các cụ, chả phải được bao nhiêu cầu về cảnh giới thánh hiền, được sống với thánh hiền thì cái chuyện tạo tội của mình nó dễ. Còn cái chuyện mà mình cứ ở cái chỗ người ta đông tây nam bắc người ta tạo tội mà lại nói là mình giữ được thanh tịnh thì cái việc này nó hơi khó. Luyện sức bình không nhỉ thì phải vào chùa mà tu, mà nơi đây phải vãng sanh của cõi Phật để mà tu tiếp.
Nhưng mà cũng có lý và sự lời của Đức Phật Tổ là nói về lý, mà ra còn có sự tướng của đường xa thì phải nghĩ đến
kinh nói căn nghĩa từ câu kinh nói chẳng là công đức hữu vi. Vậy thì công đức hữu vi mới là bây giờ đi vào đi làm chùa đức chuông cúng vàng tam bảo, hay là đi đây như sử năng mà các công góp của đi ủy lại những đồng bào bị nạn lụt thì đó là công đức gì? Công đức hữu vi tức là ta gọi là làm phước. Nếu tránh là cái việc làm phước ấy thì đó là nghiệp nghi tại sao? Đã chấp việc làm có thật thì mình là làm phước thì đâu có bỏ. Ở lời biến cái nghiệp nghi ưa đi cinema, ưa đi mua những quần áo đẹp mà không chịu đi làm phước mà chỉ lo ăn ngon mặc đẹp vun đời cho gia đình của mình được sung sướng, những người ấy gọi là nghiệp, gọi là nghiệp gì? Nghiệp nghi. Có phải tôi nói ở đây không? Tránh bỏ cái việc làm phước thì là chỉ lo cái việc tích kỷ, lo ăn lo mặc, lo đi chơi, là sung sướng cái thân của mình thì có phải như thế là tâm an. Cho nên đó là một thứ hai, là một cái câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai,
tâm đức
vô
tỉnh
là
Việt
Nam. Nó gọi là thế nào? Cái nào là tâm đức vô đi đã? Tức an định tinh thần ngồi một chỗ, an định cái tâm, không nghĩ tưởng được gì cả. Cái tâm thực ra cái tâm đức thiền định, tâm đức chuyên ngồi niệm Phật, người ta gọi là tâm đức vô đi. Mà sao tham, người tham trước, tham đắm cái tâm đức thiền định, tham đắm người yên tĩnh chuyên niệm Phật, mà làm sao lại bảo bảo người ta là nghiệp nha. À, chuyên tu cái thiền định đã gọi là công đức, chả thể gọi chuyện là ma. Nhưng nghe ở cái chỗ hai cái chữ tham trước ấy, nghe ở hai cái chữ tham trước là thế nào? Cùng đơn giản, những các vị ngồi thiền, cái thiền, cái cảnh thiền, nó có cái vui, một cái an ổn vui diệu. Cho đến nỗi có nhiều vị mất vào đấy không muốn ra nữa. Thế là trước vào cảnh, mà một khi đã trước vào cảnh ấy, thì còn tựa cho nên nhiều vị ngồi thiền, mà thứ nhất là tới những các nơi cao vướng vào cảnh, cho đến nỗi Phật và đến đánh thức dậy các vị Bồ Tát và đánh thức. Mà trong kinh Hoa Nghiêm của các vị hoặc kinh Hoa Nghiêm Đức Di Lặc Ngài Thiện Tài, tôi đã đến cái tội sự chỗ con như là đến ngươi, nhưng đến ngươi hết xong một xứ rồi. Thế là Đức Nhật Đế tới trước cái cửa cái lầu cát của Đức Di Lặc. Thế chẳng nói trước qua sau chả thấy Đức Di Lặc đâu. Thế là đến Đức Di Lặc này rồi tới này, nói là mình ở sau lưng này, à đúng đấy, ở sau lưng này ông Thiện Tài, chứ không phải là ngài ngồi ở trong. Ông Thiện Tài cứ nói trước nói sau mình không thấy, nhưng mà đứng sau lưng thì mà nó đang xì, đang xì tức là gầy đó, cái ngón tay nó kêu và tiến như vậy. Thế là cái cửa nó tự mở, cái sự ông thiện tài nó đi vào, thấy cái nhập vào trong cái lầu rác đó, thì thấy những cảnh giới ở trong kinh như vậy, những cái cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thế ông Thiện Tài đang đắm ở trong cái cảnh giới ấy, thì ngài Di Lặc ngài lại bằng chữ một lần nữa để cho ông Thiện Tài tỉnh ra. Thì thầy đọc của thầy chỉ biết là ông Di Lặc ông ấy bằng chữ, bắt đầu ông bằng chữ một cái thì cửa mà cho ông Thiện Tài vào. Và đến lúc ông Thiện Tài đang đắm chìm ở trong cái cảnh giới đầy bạc đấy, thì ngài Di Lặc lại bằng chữ một cái thì ông Thiện Tài tỉnh dậy, tỉnh ra. Cái thực tế bây giờ nghĩa cái việc nhập định thì cũng phải đi theo cái quan như là ở đây tôi gọi là tập pháp và hữu vi nó vô vi, nghĩa là không nói, không dùng lời nói, cũng không dùng cái việc nào là một cái sự tướng này mà đưa ngài vào cảnh định này được. Cái này là chỉ có tâm Đức Di Lặc mà giải được ngài Thiện Tài, dùng tâm để nói cái tâm ngài các thầy trò hiểu nhau, chứ không thể dùng một sự tướng hay một lời nói nào để đưa ngài Thiện Tài vào cảnh giới này được. Cho nên là ở trong kinh nói là ngài Di Lặc bàn chỉ. Thế mà đến khi mà Thiện Tài vào được cảnh giới rồi thì tham đắm cái cảnh giới đó, tham trước cái cảnh giới thánh hiền, thì đang tham đắm. Cho nên rằng ngài Di Lặc lại đoàn chỉ để đánh thức ông Thiện Tài đừng đắm trước vào cái thiền định của mình, đừng đắm trước vào cái cảnh của các thánh hiền, mà phải tổng ra để đi về các cảnh giới độ chúng sanh. Đừng buông bỏ chúng sanh mà phải trả về với cái bọn chúng sanh để tiếp dẫn chúng sanh để giáo hóa. Cái đấy, cái thì các người vào những cái cảnh giới là những các vị sửa soạn lên ngôi thật mà cũng còn phải đánh thức để tỉnh ra. Thế cho nên nguyệt như là nguyệt là hai cái chữ thanh trước chứ không phải ở cái công đức vô vi. Ở trên thì chán bỏ cái công đức hữu vi là nguyệt như công đức hữu vi là làm phước, còn công đức vô vi là thiện căn là tệ nghiệp. Cái chữ ở trên nguyệt ma, cái câu trên nguyệt ma cũng ở hai chữ sáng bỏ, mà cái ở câu dưới nguyệt ma cũng ở chữ tham trước. Cái tâm còn sáng bỏ, cái tâm còn tham trước thì cái tâm ấy đã là tâm Phật chưa? Thì mà không phải Phật thì là ma chữ gì?
Thầy giảng cho con,
tức là
dám bỏ công đức,
tự
khi làm
việc
ma nghĩ là
người
không có
bị
thầm
phước. Ờ, đấy, công đức hữu vi là làm phước. Như là bây giờ tổ chức việc đi cứu được, đó là công đức hữu vi. Cái việc là ích cho mọi người mà mình đã lười biếng mình chán là, thì đó là việc ma. Chị em cũng hiểu rồi, cái gì đạo việc phước là cái việc cần làm nên làm. Thế bây giờ thầy sư chúng là đừng làm thì đó là việc ma. Đại sáng thầy không phải chúng mình sáng mà chúng mình rất tán thán, rất khen ngợi mà cũng rất muốn làm, nhưng mà xét lại cái khả năng, cái hoàn cảnh và cái việc chính yếu của chúng mình là việc tu và việc học. Vậy có nên bỏ cái sự tu học để đem tâm đi làm những việc khác? Tuy là việc rất hay, nhưng cái việc mình sắp làm đây mình có làm được đến nơi đến chốn không, và liệu có ích được mình mỗi nào không? Thì mình xét. Thế cho nên thầy khuyên rằng thôi các con như thầy vừa nói, người làm ruộng thì người ta có gạo người ta cúng, người bán vải thì người ta có vải người ta cúng. Còn chị em chúng mình là chuyên tu hành, chuyên cầu nguyện, vậy thì đem cái tu hành với cái cầu nguyện mà hồi hướng. Thế thì ai làm việc mấy như thế nó đã có cái sự, nó đã có cái sự mà lạc đường lạc lối. Quá khứ hiện tại tương lai đều mất, chỉ có tướng mà lời là tướng, tức sắc là không. Hữu nguyện bằng vô nguyện, đi ngay vào cảnh giới bản giác linh nguyện của Như Lai, đương thể là Phật, chớ còn chi nữa. Những câu ở dưới đã nghĩa cái câu này, vừa đề khởi câu niệm Phật, tức là nhớ đến cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ. Mà cái tánh vô lượng đã gọi là vô lượng thọ thì nó có sanh có diệt không? Đã không có sanh có diệt thì làm gì có quá khứ, có hiện tại, vị lai? Vì thế cho nên nói là quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Mất đâu có, bởi vì quá khứ, hiện tại, vị lai là cái thứ cho vọng tâm chúng ta đặt ra. Vì cái sống vô kiếp, sống vô thường, cho nên nó đặt cho cái chuyện hiện tại vị lai, nó có thời gian. Còn cái này mà trở về chân tánh, không biết vô sanh bất diệt thì không còn có chuyện tan thế nữa. Thế cho nên nói là quá khứ hiện tại vị lai đều mất. Rồi những câu dưới là giải nghĩa câu này, quá khứ mà lìa trước, có tướng mà biết thành tướng, cái tướng là nó vô vọng, không chấp là tướng. Phải có hình có tướng thì có biến đổi, có biến đổi thì có quá khứ hiện tại vị lai. Còn mình bằng người có, tuy là có hình tướng, nhưng mà biết thành tướng vô vọng. Thì ích sắc là không, đã là không hình không sắc, lúc ngay sắc mà biết sắc là không. Đã là không thì làm gì có quá khứ hiện tại nữa, làm gì có vô thường nữa. Thế cho nên dù là hữu niệm mà cũng như vô niệm. Thế ở ra cái cảnh giới ly niệm rồi, không có một niệm khởi lên thì làm gì có quá khứ hiện tại vị lai.
Cái
đoạn thân
đoạn mà luyện thân
nhẹ
được đầu tiên
nhà
thật là
ngang ngang
thẳng trở về,
cho đến cái đoạn đó thân nhẹ được đầu tiên hả? Tức là đấu ngang thẳng trở về. Nghĩa là bây giờ cái vị hình đã biết cái thân là hư vọng, cái tâm nó không còn cái tham sân si, cho nên nhẹ nhàng như là tiên, như là con chim hạc. Thế cho nên là thẳng, bay thẳng về thực lạc. Chứ thực ra thực lạc xa chúng là ta lắm ạ. Những bao nhiêu người nguyên ức gì đó khỏi Phật xa lắm không có vậy. Nhưng mà bởi vì mọi người cho nên bay được, cho nên về thẳng được. Thế thì ta cứ tham thiền chờ khi có thần thân, khi ấy mình về cực lạc, hành tất chẳng niệm Phật cầu về cực lạc làm phương. Thì đây người ta nói cái ý là nếu mà đã nhẹ nhàng thì có thể bay được. Rồi vậy thì cứ yêu thơ, cứ tu thiền, cứ tu thiền mai đâu mình cũng mình bay được về cực lạc. Chẳng những về cực lạc mà còn đi khắp mười phương nữa. Thì việc gì mà phải mình phải tiếp tục đỡ mình phải niệm Phật. Đó là câu hỏi như thế. Chắc thì thế nào chứ nào đã hỏi đâu xin đại mời. Thì thật là thần lực của Phật chứ được. Bây giờ gọi là hai cảnh giới cảm thân tu hành giả duyên hòa với thần lực nhất thọ của Phật, chứ không phải chỉ là cảnh giới thần thân. Thì ở đây nếu là cái việc về thực lạc đây là mình phải có thần lực nhất thọ của Phật. Đấy là cái tâm niệm Phật để cảm thân với Phật, có duyên với Phật thì mới vào cảnh giới của Phật. Đó là sự thật. Nếu mà đã tu đến các nơi cao, các bậc đại Bồ Tát thì đúng thế, chẳng hạn đi khắp mười phương cũng được. Chỗ nào cái nào chả đi được, cũng chỉ là cái nào còn làm sao lại không vào được cảnh giới Phật Di Đà. Thế nhưng mà muốn được cái đại thần thân mà về được như thế thì có phải là dễ không? À, các vị tự tư thế nào? Chứ đâu có phải người đấy nói mà nói chuyện về cực lạc được. Còn bây giờ cái đường tắt, cái đường dễ là chúng ta niệm Đức Di Đà, nguyên niệm lực của Phật mà thẳng về cõi Phật. Đấy là cái đường tắt, đường dễ, đường gần. Còn cái đường mà ở đây nâng lên thì các vị tư thiền mà đến khi gần thành Phật thì các người đi đây chẳng được. Cái đó dĩ nhiên, nhưng mà phải đợi tới lúc bây giờ. Nghĩa là con đường nó còn xa vời lắm, còn phải đợi mấy A Tăng thì kiệt. Còn bằng này mà tâm niệm Phật cầu vãng sanh nhờ thần lực Phật thì ngay cái thân niệm lực nó lên chung, người ta được về cực lạc rồi. Con phải đợi A Tăng thì kiệt tu thiền. Tâm quan là nâng cái pháp quán để bình cái tâm lại, tức là pháp quán bất tịnh này, sở túc này, có tất cả những thứ thầy không biết rõ. Mấy cái pháp quán vẫn thông thường vẫn nói, tức là đây là nâng cái pháp quán mà đầu tiên những người nước và đạo thì thường phải tu để bình chỉ cái vọng tâm lại. Như chúng mình dám bất tịnh thì chỉ có tỉnh ra bình cái tâm tham sân si lại. Thế thôi. Còn muốn vãng sanh thì phải niệm Đức Phật Di Đà để cầu vãng sanh. Mà phải thêm cái đó. Cái lời người ta hỏi rằng những cái người niệm Phật để tịnh trừ cái tư vọng tưởng thì có khác gì cái pháp ngữ đừng tâm quán đâu. Thế nhưng mà thật ra thì chúng mình đâu có phải niệm Phật chỉ để bình chỉ vọng tưởng. Chúng mình niệm Phật là cầu vãng sanh, đã đang là ai niệm Phật thì cũng phải bình chỉ vọng tưởng. Nhưng mà cái mục đích của người tu được đó là cầu vãng sanh, cầu vào cái trường học của Phật để tu để học để ngày mai thành Phật, chứ không phải chỉ để đừng cái tâm tưởng của mình lại. Nếu pháp quán bất tịnh thì chỉ đừng cho tâm lại thế thôi. Thế nên là dĩ nhiên muốn cầu niệm Phật, muốn cầu vãng sanh thì phải đừng cho tâm đã rồi mới đi được. Bản thân ở chỗ một cái chữ ấy mà ở mỗi nơi nó có một nghĩa, cho nên phải nhận đúng tại cái chỗ đó thì nó mới đúng nghĩa được. Còn cái chữ bản thân nghĩa là những các cái môn tu khác, không phải cái môn này, cho nên gọi là bản thân. Người ta gọi là khách bàn quan, nghĩa là những người khách lạ đến chơi thôi, chơi thôi, không phải là người trong nhà. Chẳng biết người hình thức là tăng ni cũng ở chùa hay ăn cấp, nhưng mà lại chẳng học Phật pháp mà lại tu luyện theo bàn môn khác. Đấy là những cái môn khác, không phải môn chính yếu của mình. Tu những cái khác. Họ là những kẻ mang chiêu bài và chiếm bán tạp hóa ngoại đạo. Họ mang chiêu bài là mặc y phục nhà chùa, rồi xưng tên mình là tu sĩ, mang một cái danh hiệu, một cái tên là tu sĩ, nhưng mà sự thực ra thì họ là tu ngoại đạo. Cho nên gọi là một cái chiêu bài. Cái chiêu bài là một cái etiquette, mình gọi là tên, cái hình nhãn hiệu. Điện điển là cái phương pháp tu của ngoại đạo. Người ta cho là trong người có một cái điện lực, một cái tinh thần, một cái linh thiêng, cả người ta luyện về rồi cho là có cái điện lực, cho nên gọi là điện điển. Cái này là pháp tu của ngoại đạo.
Chán bỏ tâm đức hồ vi là nghiệp ma, tham chứa tâm đức vô vi cũng là nghiệp ma.
Anh thấy cái vô vi là tu về sắc cảnh. Mà sắc cảnh cái gì là buông bỏ hết những cái kiến chấp. Thế là bây giờ mình lại cố chấp ngay cái việc tu của mình. Như thế là mình lại tự ấy với mình được. Thế là nó thành cái việc giải thoát, mà nó lại trở thành làm được. Cho nên nó lại trở thành một như. Rồi đến đời lúc dạy sao?
Như
lại
là
kêu
là các pháp
thiện,
những cái pháp hữu
bất
thiện, nhưng mà mình
kêu cho mình minh bạch. Nói được thành lý, nhưng mà lại phải có thành sự. Nói được thành lý thì cái âm thanh là hữu. Nhưng mà trên sự tướng mình phải nhận những cái lời giáo dạy của các của thầy của bạn để mình sửa. Chứ nếu cứ nói cái gì cũng hiểu để mình sống vươn lên bừa bãi thì cái người nó đi đường ngang, đạo nghiệp không thể thành. Tiếp câu nữa.
Tôi đi thiên chương chấp lấy thì mẹ thắng chậm rộng.
Tình là cái thứ này. Ước pháp vô vi tư chân. Vô vi nghĩa là cái tánh thì tức là vô vi không đây thì gọi là vô vi. Cái tánh của mình đàn ra không sanh không diệt, thường trụ bất động. Đó là về cái tâm vô vi. Thế bây giờ đây cái chất cái tấm của tôi thường trụ bất động, giờ lì và không làm gì cả, và không tu không học, không làm tâm đức. Thì như thế cái vị ấy lượng sức trẻ có hai
không?
Tựa hồ như nói đạo cao. Thế nhưng mà sự thật ra cái vị ấy trở về cái dẫn chất, chứ không có phải là được khai được trí tuệ. Thế cho nên pháp hữu vi là những thứ có hình có tướng mà cho nó hư vọng. Thế nhưng mà mình lại phải nguyên là những cái hư vọng ấy phải làm phước, phải bá thí, phải trì giới, phải tụng kinh, bao nhiêu những cái công việc tuy gọi là hư vọng nhưng mà nó như là cái nấc thang để chúng mình tiến lên dần. Nếu mà bỏ thì không có nấc thang thì không có lên cao được. Đó, thì cái những cái việc ấy sư đang là thực chất lý và thành sự làm. Thế mà ngay đến cái thần vô vi cũng thế, là tánh tâm trạng. bây giờ quá cố chấp vào cái chuyện vô vi thì cũng cả trong đây này là đừng nói là chấp là vô vi, cứ nói là buông xả hết cả mọi việc, an định cái tinh thần thế là được rồi. Thì cái việc ta một tỉnh được giá con tập tiếp
dùng lời này chứng minh rõ trên đường tu xử lý không thể rời nhau.
Dạ, là thế này. Cái người chấp sự đạo lý thực ra cái lợi ích được cần quan sát cái lý chân thành, tức là không khai cái trí tuệ, thì cái vị ấy thiếu trí tuệ. Thế còn cái vị mà chấp lý đạo sự thì có lợi ích gì? Ăn cái phần trẻ mà lại bỏ cái phần cước. Cho nên chỉ lo cái phần trẻ, tuy nói lo phần trẻ nhưng mà đã con như là đây là đi phải có hai chân, xin bay rồi phải có hai cánh, mà bây giờ chỉ muốn có một, cứ nghĩ như là chẳng chờ thuốc như trẻ chẳng thành thứ nào. Phải có hai cái xe, nó phải có hai bánh, còn chim nó phải có hai cánh. Nếu mà chỉ có một bánh thì cái xe sẽ họ không thể đi được, mà con chim với một cánh cũng không nói chuyện, không làm gì được. Ước pháp quan quán
lần cung quản là nói nhưng trùng sanh không thường chấp kề nó dùng thức nên kinh dạ mới dùng lý không thể phá trừ. Nếu mưa như là bình chấp có là rơi vào bình chấp không, tất cả còn thuộc gì tự hỏi.
Thế là trùng sanh thì nó đã có bệnh tham sân si. Thế là sao biết cái tham sân như vậy thì cũng như là người bây giờ nó lại vô vào cái bệnh chấp không. Nghĩa là nó lại vô vào cái sự vì sao?
Thì ở đây ngài nói là không được chữa khỏi.
Tại sao thế? Không còn thuốc gì để chữa khỏi. Bây giờ chấp không mà đã là không, đã là hư vô, đã là ư ra thì còn lấy cái gì để mà chữa được cái đó nữa. Nhưng cái chấp có thì nó có hình, có tướng, rồi nó chìm các tàu nó chỉ ra đó. Các tàu đồng toàn đừng có này là hướng là không. Để cho mình đừng cố chấp, nhưng mà bây giờ là chấp là cái không, không hình, không tướng. Cho nên các tàu nói là không có thuốc mà chữa. Đây đây là cái bệnh chấp này khó cứu.
Bởi lì bạc nhã không nghe cao siêu màu nhiệm, nên hàng trí thức khi cho đến những loài kinh này còn nhiều hay vô vào chuyện bình nội lý. Việc như cùng lý thiệt hóa, chính thừa những người hành trì các xe sử tướng với phần lội nhạ mà từ kia niềm nói tư, niềm hò tư nói không, nhưng hành vi lại ở trong đó chỉnh hợp với câu đầu mồm nói suốt tám phần nhiều dưới gót không ly một điểm trần.
Để làm cái nghĩa bất nhẫn thanh cao, cho nên người ta dễ vướng mắt, nghĩa là chứng tỏ những người đã có một cái trí tuệ khác phàm. Những người sống lý bất nhẫn là những các bậc đã biết chẳng phải chưa phải thánh thì người ta cũng siêu phàm. Cho nên cái lý bất nhẫn cao siêu, người ta hơi tham đắm. Nhưng mà tiếc rằng chúng mình đã có biết ngửa lên khát vọng cái nghĩa bất nhẫn, nhưng mà mình thấy cố chấp năng quần của mình thì lại chẳng chỉ chiếu kiến và chẳng không. Cứ năng quần đối với mình hàng ngày vẫn sống với năng quần, vẫn thấy là có, vẫn sống, vẫn cho nó là sống trong cái năng quần. Chứ đây có chuyện đời người thì dây bỏ. Thế nhưng mà lại cứ nói lý bất nhẫn, cái thằng chỉ được phần lý, không có phần sự. Thì cái câu thơ này là nói cái gì đó? Đầu lưỡi. Cái đầu lưỡi thì nói về lý bất nhẫn trong phần diệu. Trong phần diệu là cái này. Hậu lắm. Hậu lắm, cao lắm, siêu lắm. Lưỡi đầy lưỡi.